Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Phòng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 26 tháng 2, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tắc Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề thiên thần trong mầu nhiệm cứu độ. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Đức Maria là người hướng dẫn tín hữu tới ơn cứu độ tràn đầy. Lịch sử lễ Đức Maria Nữ Vương. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cổ võ các nhà khoa học nghiên cứu các phương pháp chống son sẻ bằng những đường lối phù hợp với luân lý đạo đức. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 25 tháng 2 dành cho 200 nhà khoa học quốc tế đa ngành tham dự khóa họp toàn thể lần thứ 18 của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống với chủ đề chuẩn bệnh và trị liệu bệnh son sẻ. Đức Thánh Cha nói, tôi muốn khích lệ sự lương thiện trí thức trong công việc của anh chị em, biểu lộ một khoa học biết giữ cho tinh thần tìm kiếm chân lý, được luôn tỉnh thức, phục vụ thiện ích chân thực của con người và tránh nguy cơ chỉ là một việc thực hành thuần túy. Phẩm giá sự sinh sản về phương diện nhân bản và Kitô giáo không hề tại tạo ra con người như một sản phẩm, nhưng hệ tại liên hệ của nó với hành vi vợ chồng, diễn tả tình yêu phu phụ, sự kết hiệp của họ không những về phương diện sinh lý, nhưng cả về tinh thần nữa. Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại chủ trương trong việc chữa trị sự son sẻ, chỉ nhắm tìm kiếm lợi lộc dễ dàng, hoặc tệ hơn nữa là thái độ kiêu hãnh, tự mình thay thế đấng tạo hóa. Thực vậy, chủ trương duy khoa học và tiêu chuẩn lợi lộc ngày nay dường như đang thống trị lĩnh vực son sẻ và sinh sản của con người đến độ giới hạn nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác.
Đức Thánh Cha cho biết, giáo hội rất quan tâm đến những đau khổ của các đôi vợ chồng son sẻ, chăm sóc họ và vì thế, giáo hội khuyến khích các cuộc nghiên cứu y khoa. Tuy nhiên, khoa học không luôn luôn có thể đáp ứng những ước muốn của bao nhiêu đôi vợ chồng. Một lần nữa, tôi muốn nhắc nhở các đôi vợ chồng sống trong tình trạng son sẻ rằng, ơn gọi sống đời hôn nhân của họ không vì sự son sẻ mà bị thất bại. Do ơn gọi khi chịu phép rửa tội và thành hôn, các đôi vợ chồng luôn luôn được mời gọi cộng tác với Thiên Chúa trong việc sáng tạo nhân loại mới. Thực vậy, ơn gọi yêu thương là ơn gọi hiến thân và không có hoàn cảnh cơ thể nào có thể ngăn cản ơn gọi ấy. Vì thế, nơi nào khoa học không tìm được câu trả lời, thì câu trả lời mà ánh sáng mang lại đến từ Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nhà khoa học rằng, dân chúng tín nhiệm nơi anh chị em là những người phục vụ sự sống. Họ tín nhiệm nơi quyết tâm của anh chị em nâng đỡ những người cần an ủi và hy vọng. Anh chị em đừng bao giờ chiều theo cám dỗ thu hẹp vấn đề của con người vào một vấn đề hoàn toàn là kỹ thuật chuyên môn. Sự dửng dưng của lương tâm đối với sự thật và sự thiện chính là một đe dọa nguy hiểm đối với tiến bộ đích thực của khoa học.
Mexico, Đức Tổng giám mục Christopher Pierre, sứ thần tòa thánh tại Mexico cho biết, sẽ có hơn 400.000 tín hữu tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại bang Guanajuato trong cuộc viếng thăm của Ngài tại đây từ ngày 23 đến 26 tháng 3 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Formula hôm 24 tháng 2 vừa qua, Đức Sứ Thần cho biết như trên, đồng thời kêu gọi dư luận hãy có một cái nhìn phân định về các trình thuật báo chí về chiến tranh ma túy ở Mexico. Ngài nói không phải cả nước Mexico đều ở trong tình trạng bất an. Có những nơi bất an nhưng cũng có nhiều người sống hạnh phúc trong an bình tại nước này. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ chiều ngày 25 tháng 3 cho các tín hữu tại công viên kỷ niệm 200 năm độc lập của Mexico ở thành phố León, là thành phố lớn nhất của bang Guanajuato ở miền trung Mexico.
Milano, phong trào hiệp thông và giải phóng đã chính thức xin Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng giám mục giáo phận Milano, Bắc Italia, mở án phong chân phước cho vị sáng lập phong trào là cha Luigi Giussani. Linh mục Julian Caron, người Tây Ban Nha, chủ tịch phong trào này, đã đệ lời thỉnh cầu trên đây lên Đức Hồng Y Scola chiều ngày 22 tháng 2 vừa qua. Đồng thời, vị thỉnh nguyện viên là bà Chiara Minelli cũng được bổ nhiệm. Ngày 22 tháng 2 vừa qua là kỷ niệm đúng 30 năm phong trào hiệp thông và giải phóng được Tòa Thánh công nhận. Cha Luigi Giussani, người Italia, sinh cách đây 90 năm, vào ngày 22 tháng 10 năm 1922, thuộc miền Lombardia và thủ phong linh mục trong giáo phận Milano. Cha làm giáo sư Đại học Công giáo ở thành phố này. Năm 1954, khi được 32 tuổi, cha thành lập phong trào hiệp thông và giải phóng trong khuôn khổ một vụ sinh viên công giáo tại Milano. Năm 1982, phong trào này được Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân chính thức công nhận. Hiện nay, các thành viên của phong trào hoạt động tại 80 nước trên thế giới theo tiêu chuẩn tự nguyện. Nhiều thành viên của phong trào này hiện nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong xã hội, giáo hội và chính trị. Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, tức là Đức Đương Kim Giáo Hoàng, đặc biệt có thiện cảm với phong trào này, và ngày 22 tháng 2 năm 2005, Ngài đã chủ sự thánh lễ an táng cha Giussani tại nhà thờ chánh tòa Milano.
Dakar, Đức Hồng Y Theodore Adrien Sarr, Tổng giám mục giáo phận Dakar, thủ đô Senegal bên Phi Châu, cho biết giáo hội công giáo tại nước này sẵn sàng làm trung gian giữa Tổng thống Aboulaye Wade và phong trào đối lập. Đức Hồng Y Sarr tuyên bố như trên với giới báo chí hôm 24 tháng 2 vừa qua tại thủ đô Dakar. Đức Hồng Y cho biết trong cuộc nói chuyện với Tổng thống Wade, Ngài đã nhấn mạnh rằng cần tìm ra một lối thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay với sự can dự của tất cả những người liên hệ. Đức Hồng Y nhìn nhận rằng cuộc đối thoại giữa Tổng thống và phe đối lập tuy trễ, nhưng không phải là trễ quá. Các cử tri Senegal sẽ đi bầu Tổng thống vào ngày Chủ nhật hôm nay 26 tháng 2. Tổng thống Wade tuy đã 85 tuổi, nhưng vẫn ra tranh cử, mặc dù hiến pháp chỉ cho phép một Tổng thống được làm hai nhiệm kỳ. Phong trào đối lập tên là M23 quy tụ nhiều ứng viên Tổng thống tố giác Tổng thống Wade vi phạm hiến pháp khi tiếp tục ra tranh cử. Trong những cuộc biểu tình phản đối do phe đối lập tổ chức trong những ngày qua tại Dakar, đã có tổng cộng 12 người bị thiệt mạng.
Tokyo, Hội đồng Giám mục Nhật Bản muốn thiết lập một đền thánh quốc gia tại nơi các vị tử đạo đầu tiên của giáo hội này bị hành quyết. Theo hãng tin Công giáo Á Châu UCAN, truyền đi ngày 23 tháng 2 vừa qua, các giám mục Nhật thông báo quyết định trên đây nhân dịp kỷ niệm 150 năm phong hiển thánh cho các thừa sai dưới sự hướng dẫn của Thánh Phaolô Miki dòng tên. Con đường cuối cùng của các tín hữu Công giáo dẫn qua các giáo phận Kyoto, Osaka, Hiroshima, Fukuoka và Nagasaki sẽ được thiết lập như một con đường hành hương. Thánh linh mục Paolo Miki và các bạn đã bị bắt hại dưới triều đại sứ quân Toyotomi Hideyoshi. Năm 1597, nhóm này gồm 3 linh mục dòng tên, 6 linh mục Francisco và 17 tín hữu Công giáo Nhật bị đóng đinh. Đức Giáo hoàng Pio IX đã tôn phong các vị lên bậc hiển thánh ngày 8 tháng 6 năm 1862. Các vị tử đạo cũng được giáo hội Anh giáo tôn kính.
Regensburg, Hội đồng Giám mục Đức sẽ nhóm đại hội mùa xuân từ thứ hai ngày mai 27 tháng 2 tại thành phố Regensburg với sự tham dự của 68 giám mục đến từ 27 giáo phận toàn quốc. Trong 4 ngày họp tại Đại chủng viện địa phương, các giám mục Đức sẽ bàn về những vấn đề như tình trạng các phân khoa thần học và các chủng sinh được đào tạo tại đó, tiếp tục tiến trình đối thoại trong nội bộ giáo hội, vấn đề luân lý đạo đức truyền thông, v.v. Tham dự đại hội của các giám mục Đức cũng có Đức Tổng giám mục Jean-Claude de Périssé, sứ thần tòa thánh tại Berlin, và 3 giám mục khách đến từ Ấn Độ, Cameroon và Bolivia. Hàng năm các giám mục Đức vẫn nhóm họp hai lần, đại hội mùa xuân được thay đổi mỗi lần và đại hội mùa thu tại địa điểm nhất định là Fulda, nơi có mộ của Thánh Bonifacio giám mục, bổn mạng của dân tộc Đức.
Aachen, tổ chức bác ái các ca viên ngôi sao ở Đức, cứu trợ các gia đình tị nạn ở miền Nam Sudan bên Phi Châu. Khoảng 1.300 trẻ em và các bà mẹ sẽ được trợ giúp thực phẩm và chăn mền. Trong vòng 3 tháng, với kinh phí 3.000 euro, việc trợ giúp này được thực hiện qua trung gian của giáo phận Malakan, nơi các trẻ em tị nạn và gia đình đang trú ngụ. Họ trốn tránh các cuộc giao tranh ở vùng Pipo ở miền đông thuộc nước Sudan và chạy tới đây. Đã có hơn 3.000 người bị thiệt mạng vì tình trạng bất an. Trong số này có 2.000 phụ nữ và trẻ em. Các ca viên ngôi sao là các em bé tham gia chiến dịch lễ Ba Vua được tổ chức hàng năm tại Đức sau lễ Giáng sinh. Các em mặc y phục Ba Vua, tới các tư gia hát thánh ca, lạc quyên để làm việc nghĩa.
San Giovanni Rotondo, các vị hữu trách tại đền Cha Thánh Pio ở miền Nam Italia đang chuẩn bị mừng kỷ niệm 25 năm cuộc viếng thăm của Đức Gioan Phaolô II tại đây và 10 năm tôn phong hiển thánh cho Cha Pio. Để kỷ niệm 25 năm Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II viếng thăm đền Thánh Pio ngày 23 tháng 5 năm 1987, Đức ông Slovomir Oder, thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Đức Gioan Phaolô II, sẽ mang thánh tích máu của Đức Cố Giáo Hoàng tới đền thờ Đức Mẹ Ân Phúc ở thành phố San Giovanni Rotondo, nơi có mộ của Cha Thánh Pio, để các tín hữu kính viếng từ ngày 19 đến 25 tháng 5 tới đây. Chiều ngày 23 tháng 5 năm nay, Đức Hồng Y Stanislaw Dziwic, Tổng giám mục giáo phận Cracovia, Ba Lan, sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thánh. Đức Hồng Y nguyên là bí thư riêng của Đức Cố Giáo Hoàng trong 40 năm trời. Ngày 16 tháng 6, Đức Hồng Y Bertone Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh sẽ chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Pio da Pietrelcina vào lúc 11 giờ, nhân kỷ niệm 10 năm phong hiển thánh cho Cha Pio.
Vassava, từ đây tới cuối năm, chính phủ Ba Lan muốn giảm một nửa số vị tiên úy quân đội. Thủ tướng Donald Tusk tuyên bố như trên hôm 24 tháng 2 vừa qua, sau khi thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng nước này, là ông Thomas Simoniak tại thủ đô Warsawa. Lý do được thủ tướng nêu lên là càng ngày càng có ít binh sĩ Ba Lan, và mặc dù vậy, trong những năm qua, con số các vị tiên úy quân đội được tăng cường thêm. Cho đến nay, quân đội Ba Lan có 180 linh mục tiên úy quân đội thuộc Công giáo, tức là gấp đôi số linh mục tiên úy quân đội tại Đức. Ngoài ra, có 30 vị tiên úy thuộc chính thống giáo và Tin lành. Hiện nay, quân đội Ba Lan có 100.000 người, và họ tham gia nhiều sứ vụ hòa bình tại hải ngoại. Năm 1991, giáo hạt quân đội Ba Lan được tái lập và có gần 100 giáo xứ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Lời Chúa theo Thánh Marco. Khi ấy, những người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu. Họ đòi người một dấu lạ từ trời để thử người. Người thở dài não nuột và nói: "Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết, thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả." Rồi bỏ họ đó, người lại xuống thuyền qua bờ bên kia. Ai cũng dễ bị hấp dẫn bởi những cái lạ thường, cái khác thường. Còn cái bình thường, như thường, thì ít hấp dẫn, lắm khi tẻ nhạt. Chỉ cần nghe đâu đó có hiện tượng khác thường là có người đổ xô đến. Lắm khi chẳng cần suy nghĩ để biết có thực hay không, có đáng tin hay không. Đức Giêsu làm nhiều phép lạ trong mấy năm sứ vụ. Những phép lạ đó không nhằm ra oai biểu diễn quyền uy, cũng không nhằm lôi kéo sự tôn vinh của dân chúng. Ngài đã từ chối nhảy xuống từ nóc đền thờ, một cám dỗ làm điều ngoạn mục để thu hút quần chúng. Ngài cũng từ chối xuống khỏi thập giá, một hành vi đủ làm bẻ mặt những kẻ giết Ngài. Cứ xuống khỏi thập giá để chúng ta thấy và tin. Đức Giêsu không mua niềm tin của đám đông bằng sự phản bội đối với Cha. Ngài đã ở lại trên thập giá như một người có vẻ thua cuộc. Kitô giáo không đặt nền trên những chuyện dị thường, ma quái. Đức Giêsu đã làm phép lạ chữa bệnh và trừ quỷ, vì Ngài chạnh lòng thương trước nỗi khổ đau của con người, vì Ngài muốn đáp lại lòng tin quá lớn của bệnh nhân, và vì Ngài muốn cho thấy nước Thiên Chúa đã đến rồi. Phép lạ lớn nhất của Đức Giêsu là tình yêu. Các ông Pharisêu không phủ nhận chuyện Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ. Sau này các thượng tế cũng nhìn nhận, hắn đã cứu được người khác. Nhưng họ thấy điều đó vẫn không đủ hoành tráng và gây ấn tượng. Họ đòi một dấu lạ từ trời, một dấu lạ lớn hơn để họ tin vào Ngài. Đức Giêsu đã mạnh mẽ từ chối đòi hỏi của họ. Làm sao chúng ta nhìn ra được những điều bình thường, nho nhỏ mà Chúa vẫn làm cho chúng ta mỗi ngày? Nhiều khi chúng ta vẫn đòi những điều lạ lùng hơn, lớn lao hơn. Như người Pharisêu, chúng ta chẳng hề mãn nguyện. Chúng ta vẫn muốn thử Thiên Chúa, bởi lẽ chúng ta không tin Ngài. Xin cho tôi thấy được sự kỳ diệu của tình yêu, nơi những điều tưởng như là tự nhiên của cuộc sống. Lạy Cha là đấng tạo hóa nhân từ, xin cho chúng con thấy sự hiện diện của Cha trong vũ trụ vô cùng lớn, trong những hạt tử vô cùng nhỏ, và trong bộ óc vô cùng phức tạp của con người. Cha từ ái biết bao khi ban cho chúng con một thế giới đầy màu sắc. Màu xanh cỏ non, màu hồng trái chín, màu vàng mặt trời xế chiều. Cha từ ái biết bao khi ban cho chúng con một thế giới đầy âm thanh. Tiếng suối róc rách, tiếng chim hót véo von, tiếng gió rì rào qua kẽ lá. Cha từ ái biết bao khi ban cho chúng con một thế giới đầy hương thơm. Hương của đồng lúa mới, của hoa bưởi hoa cau, hương thơm của nắng xuân dịu dịu. Chúng con ca ngợi đôi tay khéo léo của Cha khi tạo nên sự trong ngần ngời sáng của viên ngọc, sự lộng lẫy phong phú của muôn loài hoa lan, sự rực rỡ hài hòa nơi đôi cánh của loài bướm, và nhất là sự đẹp đẽ cao cả nơi con người. Dưới lòng đất, trên núi cao, giữa biển sâu, trong rừng vắng, chỗ nào chúng con cũng thấy bóng dáng Cha. Xin cho chúng con biết chung sống với thiên nhiên này như một người bạn, một quà tặng Cha ban. Biết giữ gìn ngôi nhà trái đất để nó khỏi hư hỏng cạn kiệt, và biết chia sẻ cho nhau bao tài nguyên còn tiềm ẩn. Ước gì đến ngày cả trái đất, cả vũ trụ này và muôn loài Cha đã dựng nên được cùng với cả nhân loại chúng con vui hưởng tự do và vinh quang trong nước Cha. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Nguyễn Tắc Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ đề cập đến vấn đề thiên thần trong mầu nhiệm cứu độ. Thưa cha, thiên thần là đề tài thường được nhắc đến trong phim ảnh, văn chương, nghệ thuật cũng như trong đời sống con người. Có nhiều cách diễn tả khác nhau về thiên thần. Có những người tin là có thiên thần hiện hữu, ngược lại có những người không tin là có thiên thần. Thế thì giáo hội Công giáo nói gì về thiên thần à? Thiên thần được tạo dựng khi nào và bắt đầu hiện diện khi nào, thưa cha?
Thiên thần hay thiên sứ là đề tài hấp dẫn nhiều người, ngay cả với những người không có niềm tin vào tôn giáo. Họ cảm thấy gần gũi, yêu mến thiên thần, vì tin rằng thiên thần luôn hướng dẫn, giúp đỡ và đồng hành với con người. Nhiều văn sĩ hoặc nghệ sĩ đã thêu dệt nên những câu chuyện về thiên thần rất xúc tích, để đáp lại sự tò mò của con người về thế giới vô hình, nhưng lại có liên hệ rất nhiều đến thế giới hữu hình. Thánh kinh của các tôn giáo độc thần như Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo nói nhiều đến thiên thần, cũng như liên hệ giữa thiên thần với Thiên Chúa và với con người trong mầu nhiệm cứu chuộc. Kinh Tin Kính các tông đồ tuyên xưng rằng Thiên Chúa là đấng sáng tạo trời và đất. Thuật ngữ trời và đất theo Thánh Kinh có nghĩa là tất cả những gì hiện hữu, toàn thể vũ trụ và vạn vật. Kinh Tin Kính Nietzsche Constantinopoli tuyên xưng rõ ràng hơn về sáng tạo. Thiên Chúa dựng nên vũ trụ hữu hình và vô hình. Về sự hiện hữu của các thiên thần, công đồng Laterano số 4 khẳng định rằng, ngay từ khởi đầu thời gian, Thiên Chúa đã cùng một lúc sáng tạo từ hư vô cả hai loài tạo vật, loài tinh thần và loài vật chất, nghĩa là các thiên thần và vũ trụ trần gian. Rồi Ngài sáng tạo loài người có phần giống như hai loài kia, vì loài người là hợp thể của tinh thần và vật thể. Thánh Kinh và Thánh Truyền có những chứng từ rõ ràng về thiên thần. Thiên thần được nhắc đến trong Thánh Kinh Cựu Ước 108 lần và trong Thánh Kinh Tân Ước 165 lần. Tóm lại, sự hiện hữu của các thiên thần là một chân lý của đức tin Kitô.
Thưa cha, cha nói rằng Thánh Kinh có những chứng từ cụ thể về sự hiện diện của các thiên thần. Thế thì thiên thần và thiên sứ có giống nhau không? Bản tính và khả năng họ thế nào? Họ tiếp xúc với những ai và với mục đích gì ạ?
Từ ngữ thiên thần trong ngôn ngữ Hy Lạp và Do Thái đều có nghĩa là thiên sứ hoặc sứ thần. Theo Thánh Augustino, từ ngữ thiên thần nói đến bản tính của các ngài là tinh thần. Xét về bản tính, thiên thần là một tinh thần hay là một hữu thể thiêng liêng? Xét về nhiệm vụ, các ngài được gọi là thiên thần, thiên sứ hoặc sứ thần. Các thiên thần là những thụ tạo thuần túy thiêng liêng, có trí tuệ và ý chí, là những thụ tạo có ngôi vị và không bao giờ chết. Các thiên thần là tạo vật thiêng liêng, vượt xa tất cả các tạo vật hữu hình, nhưng không toàn năng, không toàn tri và không thể ở khắp nơi. Nói về nhiệm vụ, các thiên thần chỉ là những đầy tớ và những sứ giả của Thiên Chúa. Các ngài luôn luôn được chiêm ngưỡng thánh nhan Thiên Chúa trên trời, chú ý lắng nghe và thực thi ý Thiên Chúa. Như thế các ngài là một đạo binh thiên quốc được tạo dựng để ca ngợi vinh quang Thiên Chúa và tuân phục ý ngài trong việc điều hành vũ trụ. Đạo binh này giữ liên lạc giữa trời và đất như sách Sáng Thế Ký ghi lại. Ông Jacob chiêm bao thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời. Trên đó có các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống. Ông Jacob và dòng dõi ông được Chúa chúc phúc. Suốt dòng lịch sử ơn cứu độ, các thiên thần loan báo ơn cứu độ và phục vụ việc thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa. Xin kể lại vài sự kiện về hoạt động của các thiên thần. Các ngài đã đóng cửa vườn Eden và canh giữ đường đến cây trường sinh, cứu chữa Aga và con bà này, ngăn lại bàn tay của Abraham khỏi sát tế con mình là Isaac, bảo vệ ông Lot, thông ban lề luật của Chúa, dẫn đưa dân Chúa, loan báo về việc sinh con, nhắc về ơn gọi cũng như hỗ trợ các tiên tri thi hành sứ vụ của họ. Chính thiên thần Gabriel đã loan báo cho Zacharia về sự sinh ra của vị tiền hô và báo tin Đức Maria về sự sinh ra của chính Chúa Giêsu.
Như vậy, chúng ta biết rõ ràng hơn về nhiệm vụ của các thiên thần trong mầu nhiệm cứu độ như Thánh Kinh đã ghi lại. Vậy khi ngôi lời Thiên Chúa nhập thể làm người, các thiên thần phục vụ Ngài như thế nào ạ?
Từ lúc nhập thể cho đến khi lên trời, cuộc đời của ngôi lời nhập thể luôn được các thiên thần bao quanh và thờ lạy. khi Thiên Chúa đưa con đầu lòng của Ngài vào thế giới, Ngài phán, các thiên thần của Thiên Chúa hãy tôn thờ Ngài. Sau khi Đấng Cứu Đồ đã sinh ra tại Bethlehem, các thiên thần báo tin cho những người chăn chiên, muôn vàn thiên binh hợp với các sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Các thiên thần đã bảo vệ tuổi thơ của Chúa Giê-xu, phục vụ Ngài trên hoang địa, an ủi Ngài trong lúc hấp hối. Cũng chính các thiên thần đã loan báo tin mừng về việc nhập thể và sống lại của Chúa Kitô, giải thích cho các tông đồ hiểu về việc Chúa lên trời và sẽ trở lại. Sau cùng các thiên thần sẽ loan báo cuộc trở lại vinh quang của Chúa Kitô và phục vụ Chúa Kitô trong cuộc thẩm phán chung. Như thế Chúa Kitô là trung tâm của thế giới thiên thần. Các thiên thần của Chúa Kitô, vì các ngài được sáng tạo bởi Ngài và vì Ngài, như Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Côlôse, Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo, vì trong người muôn vật được tạo thành trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình, dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng, nhờ người và cho người.
Các thiên thần được thành lập như những vị thần phục dịch trong một đạo binh thiêng liêng đông đảo. Chắc chắn mỗi thiên thần đều có tên gọi và phẩm trật khác nhau trong hàng ngũ các thiên thần của Chúa, có đúng vậy không cha?
Các thiên thần nhận được gọi tên tương xứng với chức vụ được trao phó. Trước tiên, Thánh Kinh Cựu Ước liệt kê các tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael. Ngoài ra còn nói đến các thiên thần Seraphim, tức là các thần sốt mến, luôn luôn đứng chầu Thiên Chúa trong đền thờ. Một trong các thần đó đã thanh tẩy môi miệng ông Isaiah bằng than hồng từ trên bàn thờ để ông được tha thứ tội lỗi. Ngoài ra còn có các thiên thần Cherubim, tức là thần hộ giá, với nhiệm vụ nâng đỡ ngai tòa Chúa như lời thánh vịnh. Chúa là vua hiển trị, chư dân phải rụng rời, người ngự trên các thần hộ giá, địa cầu phải chuyển rung. Đạo binh các thiên thần còn có các dũng thần, quyền thần, các thiên thần quản trị, uy lực, đức hạnh, thống trị cùng muôn vàn các thiên thần. Tất cả các thiên thần đã họp thành đạo binh thiên quốc dưới sự chỉ huy của tổng lãnh thiên thần Michael, với sứ mạng chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa, thi hành những mệnh lệnh của người trong việc điều hành vũ trụ, cũng như giúp đỡ con người. Các thiên thần là những bậc thiêng liêng, chuyên lo phụng thờ Chúa, được sai đi phục vụ để mưu ước cho những kẻ đáng được hưởng ơn cứu độ. Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ Chúa, Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, con xin đàn ca kính Chúa. Ngay ở đời này, người Kitô đã được diễm phúc tôn thờ Thiên Chúa ba ngôi cùng với các thiên thần và các thánh. Đồng thời, tất cả mong chờ ngày được hợp đoàn cùng các ngài trong nước Chúa để hưởng hạnh phúc vĩnh cửu mà Chúa dành cho những người được tuyển chọn từ muôn đời.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Châu xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Đức Maria là người hướng dẫn tín hữu tới ơn cứu độ tràn đầy. Lịch sử lễ Đức Maria Nữ Vương.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong một giai đoạn trong đó các chế độ quân chủ trên thế giới dần dần cáo chung hay vẫn cố tồn tại nhưng chỉ để làm cảnh chứ không có thực quyền, tước hiệu nữ vương hay hoàng hậu xem ra không còn hợp thời nữa và có tính cách thần thoại trẻ con. Lý do là vì tước hiệu đó là dấu chỉ của một đặc ân đặc lợi duy cá nhân chủ nghĩa, nếu không phải là việc thánh hiến cơ cấu của tương quan lụy phục, chư hầu và nô lệ. Nền văn hóa ngày nay là nền văn hóa triệt để dân chủ và bảo vệ thăng tiến quyền tự do của con người. Vì thế cũng phải suy tư trở lại vương quyền của Đức Maria và diễn tả nó trong thứ từ vựng phù hợp với nhân chủng học nâng đỡ nó. Sự kiện nghiên cứu Kinh Thánh tách rời Đức Maria khỏi mọi quan niệm bàn giấy và áp bức, khỏi mọi quan niệm duy riêng tư và xa cách, khỏi mọi mưu toan bắt chước các thứ vương quyền lịch sử đặt để Đức Maria trong sự đồng điệu với các đòi buộc của thời đại bài quyền bính của chúng ta ngày nay và nhạy cảm đối với việc rộng mở xã hội. Con người ước muốn là vua của chính mình, trong nghĩa là tác nhân có trách nhiệm đối với vận mệnh của nó, cần có một ai hay một giá trị nào đó làm điểm gợi hứng. Vì thế ngày nay người ta chấp nhận sự lãnh đạo của các nhân vật ngoại thường, nhập thể các giá trị và ảnh hưởng một cách hữu hiệu trên trật tự đúng đắn của cá nhân hay của xã hội. Trong chiều hướng này có thể nhắc nhớ rằng thế hệ Kitô tiên khởi định tính Đức Giêsu như là vua bằng cách sử dụng sự tương tự lịch sử văn hóa của thời xa xưa. Theo đó nhà vua là một điểm tham chiếu tuyệt đối và không thể tranh cãi, được bảo đảm bởi chính Thiên Chúa. Khi công bố Đức Giêsu là vị vua đại đồng, tín hữu muốn khẳng định rằng mọi người chỉ tìm thấy căn cước của mình nơi Chúa mà thôi. Người là đấng được Thiên Chúa sai đến, được Thiên Chúa yêu thương và hướng về Thiên Chúa. Cũng thế, Đức Maria là nữ vương, là hoàng thái hậu, trong nghĩa mẹ thực thi một quyền lãnh đạo đối với dân Chúa. Với uy tín và cuộc sống tuyệt diệu của mẹ như là tín hữu Kitô đầu tiên và là kiểu mẫu của giáo hội, Đức Maria diễn tả điểm quy chiếu cần thiết cho tín hữu muốn tìm lại căn cước riêng của họ là con cái Thiên Chúa, và càng ngày càng dành cho Thiên Chúa một khoảng trống rộng rãi hơn trong cuộc sống của mình.
Ý niệm lãnh đạo không được áp dụng cho Đức Maria một cách tổng xưng và hoàn toàn, vì thật ra Đức Maria không thỏa mãn nhu cầu phối hợp, hướng dẫn hay đại diện chính thức. Mẹ là vị lãnh đạo trong nội dung nòng cốt của ý nghĩa, là người có ảnh hưởng trên các thành phần khác của một cơ cấu xã hội, mà mẹ cũng là thành phần, như là thành phần đầu tiên và tuyệt diệu của cộng đoàn những người tin nơi Chúa Giêsu. Mẹ chiếm hữu được một phần ảnh hưởng có phẩm chất đáng kể. Mẹ là người thuyết phục rõ ràng của cuộc sống thánh thiện và bước theo Chúa Kitô, nhất là trong các giai đoạn đầu tiên trong cuộc đời của mẹ. Được vô nhiễm nguyên tội, rồi trong giai đoạn chính cuộc đời được trở thành mẹ Thiên Chúa, và sau cùng được lên trời cả hồn lẫn xác. Với cuộc sống đầy phẩm chất ấy, Đức Maria nắm giữ một nhiệm vụ năng động và khích lệ, thúc đẩy trong giáo hội. Mẹ nâng cao lòng hăng say của cộng đoàn. Mẹ kéo chúng ta ra xa rời các hình thức tội lỗi khác nhau. Mẹ biểu tượng cho vận mệnh tối cao của con người được cứu độ. Nơi mẹ, quyền bính và đặc sủng, tình mẹ, sự bầu cử và gương mẫu. Sự hiện diện của mẹ mời gọi, khích lệ và hướng dẫn chúng ta tới các đích điểm cao vời nhất. Như là người lãnh đạo, mẹ Maria là nhân vật phục vụ chương trình tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa. Để mẹ in dấu ấn trong lịch sử, cần phải có sự liên hành động cá nhân. Từ phía con người hành động đó, bao gồm ba cử chỉ sau đây. Thứ nhất là thừa nhận các giá trị nhân bản, tôn giáo và tinh thần của Đức Maria. Thứ hai là gắn bó nội tại yêu mến như là người được yêu mến. Và thứ ba, tái định hướng cuộc sống của mình một cách triệt để, dựa trên luật lệ nội tâm mà mẹ tái lập và giới thiệu. Chúng ta không được giảm thiểu tương quan yêu mến cũng như việc khẩn nài mẹ, bởi vì sức mạnh đền bù nơi gương sống của mẹ Maria và việc đón tiếp con thảo, ảnh hưởng cứu rỗi của mẹ được tháp nhập vào tương quan yêu mến và việc khẩn nài đó. Sau cùng, nếu dương quyền của Đức Maria là sự thống trị trên sự giữ, là việc xây dựng nước Thiên Chúa trong việc phục vụ và trong sự dâng hiến chính mình, thì tại sao lại cản trở việc cao rao danh mẹ và làm cho nó giảm thiểu đi? Trái lại, khi diễn tả mẹ như là vị lãnh đạo, chúng ta hướng tới một lý tưởng giải phóng và hòa bình. Còn hơn thế nữa, hướng tới Chúa Kitô là Chúa và là đích điểm của lịch sử, thì dương quyền của mẹ Maria sẽ xuất hiện như một hình ảnh dẫn đưa con người tới sự trọn vẹn và niềm hy vọng đối với những người cần được nâng lên khỏi cảnh sống tầm thường, không hình thể. Khi đó, người ta sẽ viết lại kinh lại nữ vương với sự kinh ngạc trước các yếu tố khác nhau của đề tài vương quyền.
Lễ nhớ Đức Trinh Nữ Maria Nữ Vương hiển nhiên là một việc cử hành song song với lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Và cũng cần nói rằng, một cách cụ thể, chính việc khẳng định lễ Chúa Kitô Vua đã là dịp làm nảy sinh ra việc kính nhớ lễ Đức Maria Nữ Vương. Vào đầu thế kỷ 20, trong Đại hội Thánh Mẫu triệu tập tại Lyon, bên Pháp, năm 1900, các tham dự viên đã ước mong giáo hội thành lập lễ mừng kính vương quyền đại đồng của Đức Maria và thêm vào các kinh cầu Đức Mẹ lời cầu Nữ Vương Vũ Trụ cầu cho chúng con. Trong các đại hội Thánh Mẫu nhóm tại Fribourg năm 1902, các tham dự viên cũng lập lại ước mong thành lập lễ kính Đức Maria Nữ Vương vào ngày 31 tháng 5. Và trong đại hội Thánh Mẫu tại Einsiedel bên Thụy Sĩ năm 1906, một cách chung chung các tham dự viên cũng yêu cầu các văn bản phụng vụ mới được dùng cho ngày kết thúc tháng kính Đức Mẹ. Nhưng phong trào yêu cầu giáo quyền thành lập lễ kính Đức Maria Nữ Vương ngày càng trở thành mạnh mẽ trong giáo hội sau khi Đức Giáo Hoàng Pio XI thành lập lễ Chúa Kitô Vua dịp bế mạc năm Thánh 1925. Vì thế vào năm 1933, do hoạt động của bà Maria Desideri, phong trào quốc tế có tên gọi là Pro Regalitate Mariae, ủng hộ vương quyền của Đức Maria, được thành hình. Mục đích của phong trào là phổ biến giữa các tầng lớp giáo dân ý tưởng và lòng sùng kính vương quyền của Đức Mẹ, cũng như yêu cầu Tòa Thánh thành lập lễ kính Đức Maria Nữ Vương bằng cách huy động sự ủng hộ của các giám mục và các nhân vật nổi tiếng trong giáo hội. Phong trào đã phát động chiến dịch thu thập hơn 1.000 thỉnh nguyện, in thành 10 cuốn sách và được đệ trình lên Đức Giáo Hoàng Pio XII.
Thật ra, ngay trong năm 1933, Đức Giám mục Giáo phận Potosac làm phép viên đá đầu tiên xây nhà thờ chánh tòa dân kính Đức Maria Nữ Vương Thế Giới. Nhà thờ đã được Đức Khâm Sứ Tòa Thánh khánh thành ngày 13 tháng Giêng năm 1937. Bên cạnh các biểu lộ phụng tự, một trong các hiệu quả đầu tiên của phong trào là đã mở lối cho nhiều công trình nghiên cứu về đề tài vương quyền của Đức Maria, bắt đầu với thảo luận De Maria Regina về Đức Maria Nữ Vương của học giả De Gruyter, ấn hành năm 1935. Và như thế, vào năm 1954, kết thúc năm Thánh Mẫu, kỷ niệm 100 năm công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm. Đức Giáo Hoàng Pio XII đã chỉ rút tỉa ra kết quả từ phong trào sùng kính đó của dân Chúa đối với Đức Maria Nữ Vương. Ngày 11 tháng 10 năm 1954, Đức Pio XII công bố thông điệp Angelii Reginae, trình bày các lý do lịch sử thần học của quyết định chấp nhận tước hiệu này của Đức Maria. Và ngày 1 tháng 11, nhân kết thúc Đại hội Quốc tế Thánh Mẫu Học, Đức Pio XII đã tuyên bố thành lập lễ Đức Maria Nữ Vương vào ngày 31 tháng 5. Như là dấu chỉ hữu hình ghi nhớ sự kiện này, Đức Pio XII đã đội triều thiên cho tượng Đức Trinh Nữ, Salus Populi Romani, ơn cứu rỗi của dân Roma. Các văn bản kinh nhật tụng và thánh lễ của lễ mới đã được công bố vài tháng sau đó. Trong việc cải cách lịch phụng vụ Roma năm 1969, lễ nhớ Đức Maria Nữ Vương đã được dời vào ngày 22 tháng 8 thay vì 31 tháng 5, tức là 8 ngày sau lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Lý do là vì như thế xuất hiện rõ ràng hơn mối dây liên kết vương quyền của Mẹ Thiên Chúa với biến cố hồn xác lên trời của Mẹ. Vì thế, để có được một ý nghĩa sâu xa hơn, lịch phụng vụ mới đã để lễ nhớ trái tim vẹn sạch Trinh Nữ Maria trước kia cử hành vào ngày 22 tháng 8 gần với lễ kính rất thánh trái tim Chúa Giêsu hơn, cũng như đã để lễ Đức Maria Nữ Vương 8 ngày sau lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời dinh hiển. Ngoài ra, điều này cũng phù hợp với tinh thần phụng vụ trong điệp ca Kinh Magnificat ngày 15 tháng 8 hát rằng: Anh em hãy vui mừng vì hôm nay Đức Maria đã lên trời, như Chúa Kitô, mẹ thống trị mãi mãi. Cộng đồng chung Vatican II cũng kết hợp hai biến cố khi khẳng định rằng Đức Trinh Nữ vô nhiễm được gìn giữ khỏi mọi vết tội nguyên tổ, và sau khi hoàn tất cuộc đời dưới thế, đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác, và được Chúa tôn vinh làm nữ vương vũ trụ. Để nên giống con Ngài trọn vẹn hơn, là Chúa các Chúa, đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Sự thay đổi đó không được khiến cho tín hữu buồn sầu, vì tuy nó tách rời lễ khỏi tháng năm kính Đức Mẹ, nhưng lại lồng khum lễ vào trong bối cảnh thần học, giúp chúng ta hiểu biết ý nghĩa của nó một cách lý sự và sâu xa hơn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cổ võ các nhà khoa học nghiên cứu các phương pháp chống son sẻ bằng những đường lối phù hợp với luân lý đạo đức. Mexico, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Mexico cho biết sẽ có hơn 400.000 tín hữu tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại bang Guanajuato ngày 25 tháng 3 tới đây. Dakar, Giáo hội Công giáo tại Senegal bên Phi Châu sẵn sàng làm trung gian giữa Tổng thống Abdoulaye Wade và phong trào đối lập để giúp đất nước ra khỏi tình trạng khủng hoảng chính trị hiện nay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 40m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25 và 17m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô chúc lành cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.